sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên quyết định không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo. Chính giới dốc toàn lực kêu gọi cử tri bỏ phiếu bầu cử địa phương bổ sung ngày 7 tháng 4. Iran cho biết điều tra theo hướng giúp ích cho tàu Hàn Quốc bị bắt giữ. Bắc Triều Tiên quyết định không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo. Bắc Triều Tiên tuyên bố không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo khai mạc tháng 7 năm nay do lo ngại dịch COVID-19. Trang web thể thao Triều Tiên của Bộ Thể thao miền Bắc ngày 6 tháng 4 thông báo, Ủy ban Olympic IOC nước này đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng ra quyết định không tham gia Olympic mùa hè lần thứ 32 nhằm bảo vệ các vận động viên trước cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu liên quan tới dịch COVID-19. Theo trang tin thể thao Triều Tiên, cuộc họp Đại hội đồng Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên đã diễn ra vào ngày 25 tháng 3 với sự tham gia của các ủy viên IOC miền Bắc và các ban ngành liên quan. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến, tổng kết công tác hoạt động của ủy ban trong năm ngoái và phương hướng hoạt động trong năm nay. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc bày tỏ quyết tâm biến Olympic mùa hè Tokyo thành cơ hội đối thoại liên Triều và Mỹ Triều. Gần đây, chính phủ Nhật Bản cũng tuyên bố Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ tiếp các quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên khi họ đến Tokyo. Tuy nhiên, quyết định chính thức trên của miền Bắc đã khiến kế hoạch xúc tiến đối thoại nhưng sự kiện thể thao lớn nhất thế giới gặp trở ngại. Bộ Thống nhất lấy làm tiếc về việc Bình Nhưỡng không tham dự Thế vận hội Tokyo. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6 tháng 4 đã bày tỏ lập trường lấy làm tiếc về việc Bắc Triều Tiên quyết định không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm nay do dịch COVID-19. Trả lời phỏng vấn của báo chí, một quan chức Bộ Thống nhất chia sẻ, Seoul đã từng hy vọng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này là cơ hội thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, hòa giải và hợp tác giữa hai miền Nam Bắc. Quan chức này nhấn mạnh, trong thời gian qua, hai miền Nam Bắc đã có kinh nghiệm thúc đẩy hòa bình và hợp tác bán đảo Hàn Quốc thông qua các hoạt động giao lưu thể thao như đồng tham gia các giải đấu thể thao quốc tế. Do đó, chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với Bình Nhưỡng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả thể thao. Cùng ngày, truyền thông nước ngoài như tờ Thời báo New York của Mỹ và hãng thông tấn AFP của Pháp nhận định quyết định trên của miền Bắc đã cướp đi cơ hội tiếp xúc của các nước với đất nước cô lập này. Chính giới dốc toàn lực kêu gọi cử tri bỏ phiếu bầu cử địa phương bổ sung mùng 7 tháng 4. Chính giới Hàn Quốc đang dốc toàn lực kêu gọi sự ủng hộ của cử tri trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là diễn ra bầu cử địa phương bổ sung mùng 7 tháng 4. Ứng cử viên thị trưởng Seoul của đảng cầm quyền dân chủ đồng hành Park Yong-sun tiếp tục công kích ứng cử viên Oh Jae-hoon của đảng đối lập sức mạnh quốc dân, rằng ông đã nói dối về việc không hề hay biết mảnh đất ở phường Naekuk, quận Seo-cho, Seoul, thuộc sở hữu của nhà vợ. Bà Park chỉ trích ông Oh chỉ chọn nhớ những điều cần thiết và phớt lờ những điều gây bất lợi cho bản thân. Ngoài ra, ứng cử viên đảng cầm quyền nhấn mạnh, việc điều hành thành phố một cách ổn định là cần thiết để khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19. Vì người đứng đầu thành phố Seoul đối đầu với chính phủ sẽ không mang lại ích lợi gì. Các đảng đều tích cực kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 7 tháng 4. Chủ tịch Ủy ban đối sắp bầu cử, đảng dân chủ đồng hành Lee Nak-yeon đánh giá tỷ lệ bỏ phiếu sớm đạt ở mức cao là kết quả của sự đoàn kết ở tầng lớp cử tri ủng hộ, giúp lật ngược tình thế. Trong khi Chủ tịch Ủy ban đối sắp khẩn cấp đảng sức mạnh quốc dân Kim Jong-in lại đánh giá tỷ lệ bỏ phiếu sớm ở mức cao, thể hiện sự phẫn nộ của cử tri với chính phủ. Trong cuộc đua của chức thị trưởng Busan, các ứng cử viên của hai đảng cầm quyền và đối lập cũng tích cực lấy lòng cử tri những phút cuối cùng trước thềm bầu cử. Ứng cử viên Kim Yong-chun của đảng cầm quyền ngày 6 tháng 4 đã đi vòng quanh 11 quận, huyện khu vực Busan để vận động cử tri bỏ phiếu cho bản thân, người có thể vực dậy nền kinh tế Busan khỏi khủng hoảng. Ứng cử viên của đảng sức mạnh quốc dân Park Hyung-chun cũng tích cực vận động tranh cử tại các quận như Haeundae, Thùng Nê, quận Búc, kêu gọi cử tri phán xét chính quyền đương nhiệm, thổi một làn gió đổi mới cho đất nước. Iran khẳng định điều tra theo hướng giúp ích cho tàu Hàn Quốc bị bắt giữ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5 tháng 4 giờ địa phương cho biết, Tehran đã tiến hành mọi công tác điều tra liên quan tới tàu Hankook Kemi của Hàn Quốc theo hướng giúp ích cho tàu và thuyền trưởng. Bộ Tư pháp nước này cũng đang tiếp cận một cách tích cực vụ việc. Ngày 4 tháng 1 vừa qua, tàu Hankook Kemi bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ khi đang đi ngang qua vùng biển gần Oman, eo biển Hormuz. Khi đó, tàu đang chở 3 loại hóa chất khác nhau, trong đó có methanol đi từ cảng Jubail của Ả Rập Xê Út đến thành phố Chuchaira của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đang đi qua hải phận quốc tế. Iran lấy lý do bắt giữ là vì tàu Hankook Kemi đã liên tục có hành vi gây ô nhiễm biển. Về tin Thủ tướng Jong Se-kin chuẩn bị thăm Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ hoan nghênh và hy vọng số tiền của Tehran đang bị Ngân hàng Thương mại Hàn Quốc đóng băng sẽ được giải quyết nhân cơ hội này. Hiện tại có 14 người của tàu Hankook Kemi, gồm thuyền trưởng và 5 thuyền viên người Hàn Quốc, 6 thuyền viên người Myanmar, 2 người Việt Nam, 1 người Indonesia đang ở Iran. Trong đó, thuyền trưởng đang bị bắt giữ, những người còn lại đang chuẩn bị cho việc bảo dưỡng khi tàu được thả. Quan chức an ninh Hàn Mỹ nhất trí sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương. Chánh văn phòng an ninh quốc gia phủ tổng thống Hàn Quốc Sohun ngày 5 tháng 4 đã trở về nước sau chuyến thăm Mỹ tham dự hội nghị chánh văn phòng an ninh Hàn Mỹ-Nhật. Gặp gỡ phóng viên tại sân bay quốc tế Incheon, ông So tiết lộ, Seoul và Washington đã thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương sớm nhất có thể. Chánh văn phòng Sohun cho biết hai bên nhất trí trên nguyên tắc là tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Mỹ. Song thời gian sẽ quyết định sau khi cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19. Về kết quả của chuyến công du Mỹ lần này, ông So nhận định, vì chánh văn phòng ba nước Hàn Mỹ-Nhật nhóm họp trong thời điểm chính quyền tân Tổng thống Joe Biden mới thành lập và Washington đang hoàn thiện khâu xem xét chính sách Bắc Triều Tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Các bên đã lắng nghe những trọng tâm trong chính sách miền Bắc của Mỹ, thảo luận sâu sắc và hiệu quả về những nội dung cụ thể. Quan chức an ninh ba nước nhất trí nên xúc tiến đàm phán Mỹ-Triều càng sớm càng tốt. Ba bên cũng thảo luận về vấn đề áp lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, phù hợp với tiến trình các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Hàn Quốc và Thái Lan nhất trí tổ chức hội nghị bộ trưởng 2+2. Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Hee-yong ngày 5 tháng 4 đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramut Winai, trao đổi ý kiến về phương án phát triển mối quan hệ song phương và tình hình khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng hai nước đánh giá mối quan hệ Hàn-Thái đã phát triển trên nhiều lĩnh vực đa dạng như kinh tế, cơ sở hạ tầng, công nghiệp quốc phòng và môi trường, thông qua 3 chuyến thăm song phương của lãnh đạo hai nước trong năm 2019. Hai bên nhất trí nỗ lực tăng cường hợp tác Hàn-Thái trong tương lai. Đặc biệt, hai ngoại trưởng đồng thuận với quan điểm cần thiết lập cơ chế hợp tác trong lĩnh vực y tế và phòng dịch, bao gồm dịch COVID-19, quyết định tổ chức hội nghị bộ trưởng 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Y tế hai nước vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra, hai bên đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về vấn đề sử dụng bạo lực của quân đội đảo chính Myanmar với người biểu tình nước này, khiến nhiều dân thường thương vong. Ngoại trưởng Chung đánh giá cao vì chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ nhân đạo với nhiều người dân Myanmar tới Thái Lan. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 6 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 478 ca nhiễm COVID-19, gồm 460 ca phát sinh trong cộng đồng và 18 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay đạt 106.230 ca. Số ca nhiễm bình quân ngày một tuần gần đây là 500,6 ca một ngày, lần đầu tiên kể từ tháng 1 vượt mốc 500 ca một ngày, thỏa mãn điều kiện áp dụng giãn cách xã hội mức 2,5, là số ca nhiễm trên toàn quốc từ 400 đến 500 ca. Trong cuộc họp cùng ngày của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương, Thủ tướng Jong Se-kin cho biết xu hướng lây nhiễm đang lan rộng từ thủ đô Seoul và khu vực lân cận sang nhiều địa phương khác trên cả nước. Đặc biệt, Thủ tướng lo ngại tái bùng phát làn sóng lây nhiễm khi nhiều trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm nhưng không làm xét nghiệm. Mặc dù hiểu rằng người dân cảm thấy mệt mỏi, song Thủ tướng mong người dân sẽ cảnh giác và tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch. Nợ quốc gia Hàn Quốc năm 2020 tăng gần 14%. Theo báo cáo quyết toán quốc gia năm 2020 công bố tại cuộc họp nội các ngày 6 tháng 4, Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc cho biết nợ quốc gia Hàn Quốc năm 2020 là 1.985.300 tỷ won, 1.765,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 241.600 tỷ won, 214,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương 13,9% so với năm 2019, do phát hành trái phiếu chính phủ để hỗ trợ các hoạt động tài chính, như 4 gói ngân sách bổ sung khắc phục hậu quả dịch COVID-19. Chỉ tính riêng các khoản nợ của chính phủ trung ương và các địa phương đã là 846.900 tỷ won, 753,3 tỷ đô la Mỹ, tăng những 123.700 tỷ won, 110 tỷ đô la Mỹ so với năm 2019. Đây là lần đầu tiên khoản nợ này vượt ngưỡng 800.000 tỷ won, 711,5 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ nợ quốc gia trên tổng sản phẩm quốc nội GDP là 44%, tăng 6,3% so với một năm trước. Cán cân tài chính tổng hợp, chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi ngân sách ghi nhận thâm hụt 71.200 tỷ won, 63,3 tỷ đô la Mỹ, mức thâm hụt tăng 59.200 tỷ won, 52,6 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước. Tỷ lệ thâm hụt cán cân tài chính tổng hợp trên GDP đạt 3,7%, mức cao nhất kể từ sau năm 1982 là 3,9%. Cán cân quản lý tài chính không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thâm hụt 112.000 tỷ won, gần 100 tỷ đô la Mỹ. Mức thâm hụt đã tăng 57.500 tỷ won, 51,3 tỷ đô la Mỹ chỉ sau một năm, gấp đôi quy mô thâm hụt 54.400 tỷ won, 48,3 tỷ đô la Mỹ của năm 2019. Tỷ lệ thâm hụt cán cân quản lý tài chính trên GDP đạt 5,8%, mức cao kỷ lục kể từ năm 2011, khi Bộ Kế hoạch và Tài chính bắt đầu quản lý thống kê qua hệ thống công bố thông tin tài chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.